Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Leadership Stroke của Frank Rowe Jr. là một cuốn sách kỹ năng lãnh đạo thuộc nhóm sách quản trị thực hành, tập trung vào cách dẫn dắt con người và đội nhóm trong môi trường áp lực cao, dựa trên nền tảng của một huấn luyện viên điều hành, đồng thời là người từng thi đấu rowing. Tác giả dùng hình ảnh nhịp chèo, sự đều đặn và kỷ luật phối hợp để giải thích vì sao nhiều vấn đề lãnh đạo không đến từ thiếu nỗ lực mà từ thiếu độ chính xác trong giao tiếp và hành động. Cuốn sách nhắm tới các nhà quản lý, giám đốc và người phụ trách đội nhóm cần tạo ra sự rõ ràng, giữ vững niềm tin và duy trì hiệu suất khi tình huống trở nên căng thẳng. Điểm đáng chú ý của sách là cách nó biến những nguyên tắc tưởng như trừu tượng thành các thực hành cụ thể, dễ áp dụng trong họp hành, phản hồi, xử lý xung đột và điều chỉnh sự lệch pha trong đội ngũ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo thất bại không chỉ vì thiếu cố gắng, mà vì thiếu độ chính xác. Trọng tâm lập luận của cuốn sách là nhiều vấn đề lãnh đạo xuất hiện khi lời nói, mục tiêu và hành động không khớp nhau. Frank Rowe Jr. cho rằng dưới áp lực, các cuộc trao đổi dễ trở nên căng, phản hồi dễ bị hiểu sai và cuộc họp có thể tạo ra chuyển động nhưng không tạo ra sự rõ ràng. Cách nhìn này quan trọng vì nó chuyển trọng tâm từ ý chí sang chất lượng thực thi. Một nhà lãnh đạo có thể rất chăm chỉ, nhưng nếu diễn đạt mơ hồ, phản hồi thiếu đúng lúc hoặc ưu tiên không rõ thì đội ngũ vẫn mất phương hướng. Cuốn sách vì thế không cổ vũ nỗ lực chung chung mà nhấn mạnh sự chính xác trong từng tương tác nhỏ. Đây là một cách tiếp cận thực dụng vì nó chỉ ra rằng cải thiện lãnh đạo thường bắt đầu từ việc sửa những chi tiết tưởng nhỏ nhưng có tác động lớn đến niềm tin và hiệu suất. Thứ hai, xây dựng niềm tin bằng giao tiếp rõ ràng và phản hồi giúp phát triển. Một đóng góp nổi bật của sách là xem niềm tin như kết quả của sự nhất quán trong giao tiếp, chứ không phải chỉ là cảm tình cá nhân. Tác giả tập trung vào hai tình huống rất thực tế là tạo niềm tin trong đội nhóm và đưa ra phản hồi theo hướng giúp người khác phát triển. Điều này có ý nghĩa vì phản hồi trong nhiều tổ chức thường bị xem như phê bình hoặc kiểm soát, khiến người nhận phòng thủ thay vì cải thiện. Sách khuyến khích người lãnh đạo nói rõ kỳ vọng, điều chỉnh cách diễn đạt để giảm hiểu lầm và đưa phản hồi theo cách giữ được phẩm giá của người nghe. Khi niềm tin được tích lũy từ các trao đổi rõ ràng và công bằng, đội ngũ sẽ dễ hợp tác hơn và ít bị xói mòn bởi những hiểu sai nhỏ. Từ đó, lãnh đạo không còn là chuyện áp đặt, mà là tạo điều kiện để người khác làm việc tốt hơn trong một môi trường có độ tin cậy cao. Thứ ba, quản lý xung đột mà không làm hỏng quan hệ trong đội ngũ, cuốn sách xem xung đột là một phần tất yếu của lãnh đạo, nhất là khi áp lực tăng và lợi ích giữa các bên không hoàn toàn trùng nhau. Điểm khác của Frank Rowe Jr. là không coi xung đột như thứ cần né tránh bằng mọi giá, mà như tình huống cần được xử lý chính xác để không phá vỡ mối quan hệ làm việc. Cách tiếp cận này có giá trị thực tế vì nhiều nhà quản lý hoặc quá mềm, dẫn tới vấn đề kéo dài hoặc quá cứng, khiến quan hệ trong nhóm bị tổn thương. Sách gợi ý rằng người lãnh đạo cần giữ giọng điệu ổn định, làm rõ vấn đề thực chất và tách con người ra khỏi vấn đề để cuộc trao đổi không biến thành đối đầu cá nhân. Khi xung đột được xử lý đúng cách, đội nhóm không chỉ tránh được căng thẳng tích tụ mà còn có cơ hội điều chỉnh kỳ vọng, khôi phục phối hợp và bước tiếp với sự rõ ràng cao hơn. Thứ tư, nhịp điệu, sự nhất quán và kỷ luật quan trọng hơn sức ép. Hình ảnh rowing là một khung ẩn dụ trung tâm của cuốn sách, giúp tác giả giải thích rằng hiệu suất cao đến từ nhịp điệu và sự đồng bộ, không phải từ việc ép buộc. Leadership, theo sách, không phải là kéo thật mạnh trong từng khoảnh khắc, mà là giữ sự đều đặn, phối hợp và chính xác trong cách thực hiện. Điều này phản ánh kinh nghiệm của một người từng sống trong môi trường thi đấu đội nhóm, nơi sai lệch nhỏ về nhịp cũng có thể làm giảm hiệu suất chung. Chuyển sang quản trị, bài học này cho thấy một tổ chức mạnh cần các thói quen lãnh đạo ổn định, những quy trình rõ ràng và một cách làm việc nhất quán. Nhờ vậy, đội ngũ không phải liên tục phản ứng theo cảm hứng hay áp lực tức thời. Thay vào đó, họ dựa vào kỷ luật vận hành để duy trì chất lượng khi tình huống khó khăn. Đây là điểm làm sách khác với nhiều cuốn lãnh đạo thiên về khẩu hiệu, vì nó đặt trọng tâm vào cơ chế tạo ra hiệu suất bền vững. Cuối cùng, dành cho nhà quản lý cần áp dụng ngay trong họp, điều phối và giữ hiệu suất. Cuốn sách hướng trực tiếp tới người đang phải điều hành con người trong thực tế, đặc biệt là các nhà quản lý và lãnh đạo cấp trung đến cấp cao. Giá trị của nó nằm ở tính ứng dụng, vì nội dung không dừng ở nguyên tắc trừu tượng mà liên hệ với các tình huống quen thuộc như họp hành thiếu rõ ràng, người giỏi bị lệch nhịp hay đội nhóm mất tập trung khi áp lực tăng. Sách hữu ích cho những ai muốn cải thiện cách chuẩn bị và dẫn dắt cuộc họp, cách phản hồi để người khác hành động tốt hơn. và cách giữ cho đội ngũ không bị hao mòn bởi hiểu lầm nhỏ tích tụ lâu ngày. So với nhiều sách lãnh đạo khác, điểm mạnh của tác phẩm này là sự kết hợp giữa câu chuyện từ rowing và công cụ quản trị, tạo ra một giọng điệu vừa gần gũi vừa thực hành được ngay. Vì vậy, nó phù hợp với người cần một khung suy nghĩ rõ ràng để dẫn dắt ổn định trong môi trường có nhiều áp lực và yêu cầu cao. Kết luận: The Leadership Stroke phù hợp nhất với các nhà quản lý, giám đốc nhóm, huấn luyện viên nội bộ và bất kỳ ai đang phải dẫn dắt con người trong bối cảnh áp lực cao, nơi sự mơ hồ dễ làm giảm hiệu suất và niềm tin. Cuốn sách mang lại lợi ích thực tế ở chỗ, nó giúp người đọc nhìn lại những điểm rất cụ thể trong công việc lãnh đạo, như cách nói chuyện, cách phản hồi, cách xử lý xung đột và cách giữ đội ngũ đồng bộ. Điểm mạnh của sách không nằm ở việc đưa ra một hệ thống học thuật nặng nề, mà ở cách biến kinh nghiệm từ rowing thành ngôn ngữ quản trị dễ hiểu, dễ áp dụng. So với nhiều sách lãnh đạo, thường nhấn mạnh cảm hứng hoặc tư duy tổng quát, cuốn này nổi bật vì tập trung vào độ chính xác trong thực thi và nhịp điệu trong phối hợp. Chính sự kết hợp giữa ẩn dụ thể thao, kinh nghiệm huấn luyện và các tình huống lãnh đạo đời thực làm cho nó khác biệt trong cùng thể loại. Đây là một cuốn sách hữu ích cho người muốn lãnh đạo điềm tĩnh hơn, rõ ràng hơn và hiệu quả hơn khi mọi thứ chịu áp lực. Nếu bạn muốn ủng hộ Frank Rowe Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!